80 là sư hỏi vị tăng trong tăng đường có tổ sư hay không. Tăng thưa có. Sư bảo gọi đến rửa chân cho lão tăng. Thì đây là sư hỏi ông tăng mà hỏi mà cũng muốn để nghiệm xem, hỏi là chứ trong tăng đường có tổ sư hay không. Thì ông tăng này thưa có không, nhưng mà thưa có như vậy đó thì tưởng coi coi là thứ thiệt hay thứ giả. Nói là hỏi trong tăng đường có tổ sư hay không thì ông nói có, nhưng mà nó có vậy là ông nói như thế nào, cho nên muốn thử coi là thứ thiệt thứ giả. Sư bảo gọi đến rửa chân cho lão tăng. Vậy là có thì gọi đến rửa chân cho lão tăng thì vậy là sao? Thì nghe đó thì phải biết thứ thiệt thứ giả liền. Nhiều khi là nói là nghe hay để thử coi, như vậy thì nếu mà tổ sư thì tại sao mà tổ sư là mà lại đến rửa chân cho ngài? Cho nên nếu mà ngay đó vừa suy nghĩ vừa nghĩ nhơ sạch quý tiện thì là không phải thứ thiệt liền. Cho nên đó là cái gọi là kiểm lại. Cho nên bảo vậy mà thấy ông chần chừ đó, chần chừ suy nghĩ hoặc là nghĩa là ông thấy thắc mắc đó, thì biết là nói nhưng mà không phải thứ thiệt. Còn trong tăng đường có hai vị tăng nhường nhau chẳng chịu làm để nhất tòa. Chủ sự bạch với sư, sư bảo thải bảo họ làm đệ nhị tòa. Thì chủ sự thưa bảo ai làm đệ nhất tòa. Sư bảo sắp đặt hương đi. Thì ông chủ sự thưa là sắp đặt hương xong rồi. Sư bảo hương giới hay hương định. Thì đây là trong tăng đường hai vị tăng mà được cử làm đệ nhất tòa, nhưng mà ông nào cũng nhường nhau hết, không chịu, không ai mà chịu làm. Cho nên ông chủ sự mới bạch với ngài. Thì ngài chịu trâu ngài bảo vậy thì thôi, bảo họ làm đệ nhị tòa hết, không ai chịu làm đệ nhất thì làm đệ nhị hết. Thì ông chủ sự mới thưa anh vậy chứ thì bảo ai làm đệ nhất tòa. Sư bảo thì hãy sắp đặt hương đi, tức là chuẩn bị sắp đặt hương đó. Thì sắp đặt ông này thì thưa sắp đặt hương xong rồi, thì sư bảo hương giới hay là hương định. Còn hương tuệ đâu không nói, hương giới hay hương định. Cho nên ở đây nghĩa là nếu mà ngay đó còn chia hai thì thải là ở đệ nhị tòa hết, hương giới hay hương định. Cho nên ngay đó còn cái phân biệt, còn chia hai thì đều là ở đệ nhị tòa. Còn ngay khi bảo sắp đặt hương đi đó thì đó là khéo thì thấy liền. Sư hỏi vị tăng giờ chỗ nào. Ông tăng thưa là lìa kinh trung. Thì sư bảo ông có đi qua đồng quan chăng. Thì ông tăng thưa là chẳng đi qua. Sư bảo hôm nay bắt được gã bán muối lậu này. Tức là đồng quan là cái tên, một cái tên huyện, mà chữ quan cũng là nghĩa là cái cổng nữa, cái ải. Chứ là qua cái ải đó không. Cho nên ở đây thì sư mới hỏi giờ chỗ nào, thì ông tăng thưa là lìa kinh trung. Thì sư mới bảo vậy có đi qua là đồng quan chăng đó. Thì ông tăng này ông tư là chẳng đi qua. Thầy sư liền bảo hôm nay bắt được gã bán muối lậu này, chẳng đi qua thì sao đến đây được. Cho nên là nói tưởng là hay nhưng mà lại lọt. Vì ông chẳng đi qua đó thì sao đến đây được. Cho nên sư bảo là gì là đi lậu. Cho nên đây bảo thì là hôm nay bắt được cái gã bán muối lậu này. Vậy thì làm sao mà trả lời mà khỏi vị sư bảo là bán muối lậu. Thì cái đó là cái phần của mình, mỗi người phải tự có cái câu đáp. Nhân tiễn vị tăng mất, tức là nhân tiễn đưa vị tăng mất. Sư bảo chỉ là một người chết mà được vô lượng người đưa, lại bảo bao nhiêu kẻ chết đưa một kẻ sống. Thì lúc đó có vị tăng mới hỏi là tâm sống hay là thân sống. Sư bảo thân tâm đều chẳng sống. Thì ông tăng đưa một cái này làm sao. Sư bảo là kẻ chết. Kẻ chết À, đây là nhân cái vị tăng mất, cho nên rồi mọi người đi tiễn đưa. Rồi khi tiễn đưa vậy đó thì sư mới bảo chỉ là một người chết mà được vô lượng người đưa, chỉ có người chết thôi mà nghĩa là nhiều người đưa. Nhưng mà rồi ngài lại bảo thêm cái nữa, câu trên là dễ hiểu nhưng câu dưới, nhưng mà bao nhiêu kẻ chết đưa một kẻ sống. Vậy kẻ nào là kẻ sống, bao nhiêu kẻ chết là ai là kẻ chết? Vậy thì sao mà bao nhiêu kẻ chết mà đưa kẻ sống? Kẻ chết đã chết thì sao biết đưa? Chết rồi còn đưa gì nữa? Cho nên đó, đã cho thấy rõ chỗ này là cần phải thấy cái ý sâu trong đó. Vậy thì bao nhiêu người đưa đó thì cũng là kẻ chết, nhưng mà đưa kẻ sống, mà kẻ nào là kẻ sống thì đó là cái nào mình phải thấy. Cho nên lúc đó có vị tăng mới hỏi, vậy là tâm sống hay là thân sống? Phải không? Kẻ sống đó, vậy là đó là tâm sống hay là thân sống? Thì sư bảo thân tâm đều chẳng sống. Nghĩa là phân biệt như vậy đâu phải rồi. Cho nên phải liền những cái niệm hai bên. Thì ông tăng này thôi, một cái này làm sao? Thân tâm đều chẳng sống thì một cái này làm sao? Sư bảo kẻ chết. Thế là ngay đó mà còn chẳng biết, không? Lại còn hỏi. Thì hỏi tức là đồng kẻ chết. Nhưng mà đây có cái điều kẻ chết, nhưng mà sao lại biết hỏi cái này? Cho nên đó là cái mà ngài muốn đánh thức mọi người đang sống cũng như chết. Rồi có vị tăng thấy con mèo mới hỏi, con gọi là con mèo, chưa biết hòa thượng gọi là gì? Sư bảo chính ông gọi là con mèo. Thành ra nếu mà người khác là lúng túng liền. Tăng này là cũng là cắt cớ, con gọi là con mèo nhưng mà chưa biết hòa thượng gọi là cái gì. Thấy con mèo thì gọi con mèo, nhưng hòa thượng gọi là gì? Thì sư bảo chính ông thì gọi con mèo rồi. Nghĩa là như vậy, ông biết rồi thì còn hỏi gì nữa? Ông gọi con mèo, cho nên phải khéo, còn không mà lúng túng ra là bị mắc kẹt. Nhân đại vương của châu Tránh đến thăm sư, thì giả đến báo cho sư đại vương đến. Sư nói đại vương muôn phước, thì giả thưa chưa tới, mới đến ngoài cổng. Sư bảo lại nói đại vương đến. Thì đây nghĩa là nhân đại vương ở châu Tránh đến thăm, thì giả liền đến báo cho sư là đại vương đến. Khi nói đại vương đến thì sư liền tỏ là đại vương muôn phước. Thì vậy là quá rõ ràng rồi. Nhưng mà thầy giả lại thưa chưa tới, bây giờ mới tới ngoài cổng mới báo đến đó, thì bây giờ nó chưa tới, mới đến ngoài cổng. Cho nên sư bảo lại nói đại vương đến. Thì vậy là sao? Cho nên đó mình mới thấy như vậy thì đến hay là chưa đến là cũng ông thôi. Ông báo đến rồi ông nói chưa đến, mới đó thì ông báo đến, rồi giờ sư bảo là đại vương muôn phước thì ông lại nói chưa tới, thì giờ là đến hay chưa đến cũng là ông. Cho nên đây cho thấy rõ ông thầy giả này chỉ biết là báo đến thôi, nhưng mà khi mà đã đến thì lại không hay. Biết báo đến nhưng mà khi mà vua đến thì không hay. Cho nên khi nói là đại vương đến thì chưa báo đại vương muôn phước, thì ngay đó là quá rõ ràng rồi. Nhưng mà ông lại nó chưa tới. chưa tới, cho nên sư mới bảo vậy sao lại nói đại vương đến. Thì vậy để cho thấy rõ, nghĩa là ngay đó biết báo, báo thì biết báo đến thôi, nhưng mà không hay, đến thì không hay. Cho nên chỗ đó là chỗ mình phải thấy. Rồi nhân sư lên nhà xí gọi Văn Viễn, thì Văn Viễn ứng dạ, sư bảo trên nhà xí chẳng thể cùng ông nói Phật pháp. Nghe là đang lên nhà xí cái thì gọi Văn Viễn. Đó là coi như là dùng trong một cái lúc mà gọi là bức bách á. Đang lên nhà xí thì gọi Văn Viễn, thì Văn Viễn ứng dạ. Sư mới bảo đang ở trên nhà xí thì không thể cùng ông nói chuyện Phật pháp được. Thì vậy là sao? Cho nên ngay cái gọi dạ đó, không? Thì cái chỗ đó là chỗ khéo rồi, không? Nhưng mà gọi dạ xong thôi, chứ còn không có thể mà nói năng gì thêm nữa. Đang ở trên nhà xí không thể luận bàn Phật pháp với ông được nữa. Thì ngay đó nếu mà khéo tự thầm nhận là xong, chứ còn nói không được. Chỗ đó kêu dạ thôi, chứ vẫn nói gì nữa. Rồi nhân sư đi qua trên điện, bèn gọi thầy giả. Thầy giả cũng ứng dạ, sư bảo một điện công đức tốt. Thầy giả không đáp được. Tức là đi qua ngay trên, qua trên trên điện ấy, rồi chánh điện đó, thì gọi thầy giả, thầy giả liền ứng dạ, gọi thì dạ liền. Sư ngay đó mới bảo một điện công đức tốt. Nhưng mà thầy giả lại không đáp được. Vậy thì mới dạ rõ ràng đó thì tại sao không đáp được? Mới kêu dạ rõ ràng tại sao không đáp được? Vậy cho nên câu này là để dành ai đáp thế. Vậy ai đáp thế được thì dạ. À, thì đó là câu dành cho mọi người đó. Rồi nhân sư đến Lâm Tế, vừa gặp Lâm Tế đang rửa chân thì Lâm Tế liền hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Thì ở đây cái bản này là khác, còn bản trong Lâm Tế Người Lục thì nói là câu này là của ngài Trì Châu hỏi. Tức là lúc đó Lâm Tế đang rửa chân thì ngài Trì Châu mới hỏi. Nhưng mà ở đây thì ngược lại là Lâm Tế hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Sư đáp là chính gặp rửa chân. Lâm Tế bèn đến gần trước nghiêng tai lắng nghe. Sư mới nói nếu hội thì liền hội, nếu chẳng hội chớ ăn nhai làm gì. Lâm Tế phất tay áo đi. Sư nói 30 năm đi hành cước, hôm nay làm vì người chú thích. Tức là ngay khi đến là chỗ Lâm Tế thì gặp người Lâm Tế vừa đang rửa chân. Thì Lâm Tế mới hỏi là thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Sư đáp là chính gặp rửa chân. Thì lúc đó là Lâm Tế mới đến gần trước nghiêng tai lắng nghe. Thì sư mới nói là nếu hội thì liền lãnh hội ngay, còn chẳng hội thì chớ có ăn nhai làm gì. Thì nghe đó hội liền hội, chứ còn nghiêng tai lắng nghe là nghe cái gì nữa. Thì Lâm Tế liền phất cái áo đi. Sư mới nói 30 năm đi hành cước, hôm nay làm về người chú thích. Tức là sao? Cho nên ở đây nếu mà hiểu thì nghe đó liền hiểu. Cho nên nhưng mà sư ngay khi mà sư nói ra câu nếu hội thì liền hội, nếu chẳng hội chứ ăn nhai làm gì, thì ngay đó là đã ló đuôi. Cho nên sư mới bảo lầm về người chú thích. Nếu ngay đó nhận thì nhận xong thôi, còn nếu ở trên lời mà hiểu là không dính dáng. Cho nên là Lâm Tế phất tay áo đi. Thì giờ nếu tự biết thì liền thôi, còn đến người mà làm gì nữa, tức là hỏi người làm gì nữa. Cho nên sư nói là 30 năm đi hành cước, hôm nay lầm vì người chú thích. Ngài nói câu đó là coi như là đã hơi nghĩa là lố rồi đó. Tức là hỏi thì hỏi đó, nếu bảo nếu hỏi thì đừng hỏi, nếu chẳng hỏi thì chứ ăn nhai làm gì đó, nói vậy là hơi lố rồi. Nếu người khéo thì phải nhận trước rồi đó. Ngài nhân sư đến chùa Quốc Thanh ở Thiên Thai gặp Hàng Sơn Thập Đắc. Sư nói đã lâu nghe tiếng Hàng Sơn Thập Đắc, đến đây chỉ thấy hai con trâu đực. Thì Hàng Sơn Thập Đắc liền làm trâu đấu nhau, sư quát hét. Hàng Sơn Thập Đắc mới nghiến răng nhìn nhau, sư liền trở về tăng được. Như vậy thì sao? Tức là đến gặp hai ngày Hàng Sơn Thập Đắc thì sư bảo đã lâu rồi nghe tiếng Hàng Sơn Thập Đắc, nhưng bây giờ đến chỉ thấy là hai con trâu đực. Cho nên ngay chỗ đó là nếu là cái người khác nghe vậy mà tự ái không buồn thì đó là thuộc về phàm phu rồi. Đây là Hàng Sơn Thập Đắc liền làm trâu đấu nhau liền, nghe nói là hai trâu đực thì làm trâu đấu nhau, sư liền quát hét. Thì đây là coi như chỗ này là chỗ gọi là ở trong cái tam muội tự chứng biết tức là ba người ở trong cái tam muội tự chứng mà rõ, chứ còn không thể đứng bên ngoài mà suy nghĩ mà dòm lén. Tức là phải ở trong cảnh đó thôi. Cho nên Hàng Sơn Thập Đắc nghiến răng nhìn nhau thì sư trở về vương trượng. Thì hai người mới đến ăn đường hỏi sư nhân duyên vừa rồi làm sao. Sư bèn cười to ha hả. Vậy là sao? Tức là về tăng đường rồi thì sau đó hai ngày Hàng Sơn Thập Đắc đến trong tăng đường mới hỏi vậy chứ nhân duyên vừa rồi làm sao. Tức là hỏi lại cái chuyện cũ rồi. Cho nên sư cười to hả thôi, chuyện qua rồi. Rồi một hôm hai người mới hỏi sư ở đâu đến đây. Sư đáp là lễ bái 500 tôn giả đến, tức là 500 A-la-hán đó. Tức là lễ bái 500 A-la-hán đến đó. Hai người mới nói 500 con châu đực đấy tôn sao? Đó là 500 châu đực. Thì sư mới hỏi vì sao làm 500 con châu đực. Hàng Sơn mới nói trời xanh trời xanh, tức là kêu trời á. Sư liền cười to ha hả. Đó. Thì vậy những cái đoạn này là đoạn khó hiểu. Nên là hai người hỏi sư ở đâu đến, hỏi ở đâu đến á, là không phải là như bình thường là muốn hỏi mình là từ chỗ nào đến, không? Nhưng mà đây là muốn kiểm nghiệm coi cái chỗ, nghĩa là gọi là cái chỗ tâm chứng của ngài như thế nào đó, chứ hỏi ở đâu đến, không? Nhưng mà nếu mà mình hiểu theo thông thường là ở chỗ nào đến, có chỗ đến đó, tức là có tâm sanh, không? Thì đó là biết được là đó là không phải thứ thiệt. Cho nên đây hỏi ở đâu đến thì sư đừng bảo lễ bái 500 tôn giả đến, tức là 500 bậc a la hán đến, không nói ở đâu hết. A la hán tức là vô sanh, không? Thì hai người mới nói đó là 500 con trong đực.